Chương 1057, báo thân phận gây nên xôn xao tức giận hỏa sò kiếm bắt đầu. Chương 1057, báo thân phận gây nên xôn xao tức giận hỏa sò kiếm bắt đầu. Phía trước cũng đã nói, độc cô kiếm lôi đài tỷ thí chia làm hai loại. Loại thứ nhất chính là cùng La Thông dạng này ngạnh thực lực so đấu, trong lúc đó là có thể sử dụng tự thân thiên địa linh khí. Cho nên loại tỷ thí này cũng càng thêm phấn khích cùng kịch liệt. Mà trái lại chỉ so với kiếm, thì là sẽ có vẻ tương đối bình tĩnh cùng không thú vị rất nhiều. Nay chủ yếu là bởi vì chỉ so với kiếm, là không thể điều động tự thân thiên địa linh khí, hai người tỷ thí đồng đều tại kiếm pháp phía trên. Tỷ thí chính là ai kiếm pháp càng thêm tinh diệu, kiếm chiêu càng thêm linh hoạt, cho nên thường thường phân ra thắng bại cũng đều trong mấy mắt. Đồng thời bởi vì không có khả năng vận dụng thiên địa linh khí, cho nên trong toàn bộ quá trình có thể sẽ nhận lớn nhất thương, chính là bị đối phương binh khí đồng dạng dưới bị thương ngoài ra. So với so đấu toàn bộ thực lực, chỉ so với kiếm minh kẻ quyền thế an toàn không ít. Cho nên khi nghe được Diệp Tâm Nhan chuẩn bị chỉ so với kiếm thời điểm, Diệp Khung cùng Giang Ngữ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hai người bọn hắn sợ nhất chính là Diệp Tâm Nhan xảy ra chuyện, bởi vì một khi xảy ra chuyện bọn hắn liền không cách nào cùng Diệp cô bàn giao. Yên tâm đi đại ca đại tẩu, ta nhất định thắng hắn. Diệp Khung cười gật đầu nói, đại ca tin tưởng ngươi, đi thôi. Diệp Tâm Nhan cũng không nói nhảm, lúc này thả người nhảy lên liền nhảy lên lôi đài. Mà theo nàng xuất hiện, nguyên bản chung quanh đã chuẩn bị tan cuộc đám người, cũng là lại lần nữa náo nhiệt. Tiểu nha đầu này ở đâu ra? Sẽ không cũng là muốn khiêu chiến độc cô kiếm đi. Đều lên trên lôi đài khẳng định là muốn khiêu chiến a, bất quá nha đầu này giống như không hiểu quy củ a. Từ khi lôi đài này bắt đầu, không hiểu quy củ nhiều hơn, hôm nay tám thành cũng không đánh được. 4. Đám người nghị luận ầm ĩ. Quả nhiên, giờ khắc này ở trên lôi đài, một tên người mặc kiếm các bảo phục đệ tử cũng là đi ra. Diệp Tâm Nhan nhìn thấy tới không phải độc cô kiếm, cũng là không khỏi cau mày nói, vì sao không phải độc cô kiếm đi ra? Để hắn đi ra, ta muốn khiêu chiến hắn. Kiếm kia các đệ tử cũng là khách khí, giải thích nói, cô nương, ngài hẳn là vừa tới kiếm thành đi, quy củ lôi đài này ta phải cùng ngài nói một chút. Muốn khiêu chiến độc cô sư huynh, cần sớm báo danh. Tỷ như ngài hôm nay báo danh, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể khiêu chiến. Đây là vì gì? Diệp Tâm Nhan khó hiểu nói. Đệ tử kia đạo, cái này tự nhiên là có nguyên nhân. Cũng tỷ như vừa mới, độc cô sư huynh mới vừa cùng La sư huynh đối chiến qua. Nếu như lập tức liền đáp ứng cùng ngươi đối chiến, đôi kia độc cô sư huynh phải chăng không quá công bằng đâu? Diệp Tâm Nhan lập tức minh bạch đối phương ý tứ, bất quá nàng cũng không có ý định xuống dưới, mà là nói ra. Điểm ấy ta tự nhiên lý giải, nhưng ta cùng La Thông khác biệt, ta là tới cùng độc cô kiếm so kiếm. Chỉ so với kiếm lại không tiêu hao thực lực bản thân, tổng không cần nghỉ ngơi đi. Kiếm kia các đệ tử nghe vậy cười lắc đầu nói, lời tuy như vậy, thế nhưng đến dựa theo quy củ đến, nếu là người người đều cùng cô nương ngươi như vậy, trực tiếp đi lên liền muốn khiêu chiến, cái kia độc cô sư huynh chẳng phải là liên tục nghỉ hơi thở thời gian cũng bị mất. Ngươi nếu là muốn khiêu chiến, có thể hiện tại báo danh, ngày mai tự nhiên có thể khiêu chiến. Mà lại nhắc nhở ngươi một câu, độc cô sư huynh mỗi ngày nhiều nhất chỉ nên chiến hai người, cho nên ngươi muốn khiêu chiến độc cô sư huynh phải nắm chắc thời gian. Diệp Tâm Nhan mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, dù sao cũng là khiêu chiến, nàng cũng nghĩ tại công bằng tình huống dưới tỷ thí, nếu không coi như mình thắng, đối phương cũng sẽ tìm các loại lý do, đây cũng là Diệp Tâm Nhan không muốn nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Diệp Tâm Nhan đạo, tốt, liền tuân thủ quy củ của các ngươi, ta hiện tại liền hướng ngươi báo danh. Kiếm kia các đệ tử cười nói, đa tạ cô nương lý giải, xin mời cô nương lưu lại danh tự, xuất thân, ta đăng ký một chút. Diệp Tâm Nhan cũng không nói nhảm, lúc này nói ra, Diệp Tâm Nhan, xuất tử, Diệu Tiên Cung. Diệp Tâm Nhan, xuất tử Diệu. Kiếm kia các đệ tử đăng ký đến một nửa, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, sau đó càng là ngẩng đầu giật mình nhìn xem Diệp Tâm Nhan. Cùng lúc đó, giờ phút này dưới lôi đài đám người cũng đều ngây ngẩn cả người, sau đó liền bạo phát ra một mảnh xôn xao. Diệu Tiên Cung đệ tử, ta đi nàng lại là Diệu Tiên Cung đệ tử. Đây chính là từng ấy năm tới nay như vậy, một cái duy nhất dám đến khiêu chiến Diệu Tiên Cung đệ tử a. Ai nói không phải a, năm đó Diệu Tiên Cung một chuyện đằng sau, hai đại tiên môn liền kết lương tử, không nghĩ tới hôm nay lại có Diệu Tiên Cung đệ tử tới khiêu chiến. Lần này có thể có trò hay nhìn. Nghe mọi người chung quanh nghị luận, Diệp Khung cùng Giang Ngữ cũng là cho mày. Giang Ngữ bắt lấy Diệp Khung tay an ủi. Không có việc gì, trước mặt nhiều người như vậy, kiếm các không dám làm loạn. Diệp Khung âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn tốt nhất chớ làm loạn, nếu không ta cũng sẽ không nương tay. Trên lôi đài, Diệp Tâm Nhan gặp kiếm kia các nam đệ tử ngừng lại, cũng là nhíu mày hỏi, làm sao, Diệu Tiên Cung đệ tử không có khả năng khiêu chiến sao? Kiếm kia các đệ tử vẫn chưa trả lời, độc cô kiếm lại là đã lại lần nữa xuất hiện ở trên lôi đài. Ngươi nói ngươi là Diệu Tiên Cung đệ tử? Diệp Tâm Nhan nhìn thấy độc cô kiếm xuất hiện, cũng là nhìn sang. Là. Độc cô kiếm cười một tiếng nói ra, rất tốt, vậy hôm nay ta liền vì ngươi phá lệ một lần, hôm nay ngươi không cần đăng ký, ta trực tiếp lên chiến. Độc cô kiếm lời kia vừa thốt ra, lập tức phía dưới người vây quanh đều sôi trào. Khá lắm, độc cô kiếm vậy mà vì nàng phá lệ, lần này có thể đặc sắc. Năm đó tuy nói Diệp Tam bị bức tử tại Diệu Tiên Cung, nhưng là trong bí cảnh kiếm các đệ tử cũng thương vong thảm trọng, xem ra song phương nhiều năm như vậy cũng đều kìm nén một cỗ khí đâu. Không sai, không nghĩ tới hôm nay lại còn có ngoại ý muốn kinh hỉ. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, cái kia phụ trách đăng ký kiếm các đệ tử cũng là nhanh chóng rời đi lôi đài. Rất nhanh, trên lôi đài liền chỉ còn lại có Diệp Tâm Nhan cùng độc cô kiếm. Độc cô kiếm nói ra, ngươi chỉ so với kiếm đúng không? Diệp Tâm Nhan gật đầu. Không sai. Độc cô kiếm cười nói, rất tốt, vậy thì tới đi. Nói đi, độc cô kiếm vung tay lên, một thanh trường kiếm liền đã hiện lên ở trong tay. Mà Diệp Tâm Nhan cũng không nói nhảm, lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm màu đỏ cũng đã hiện lên đi ra. Mọi người chung quanh hiển nhiên không nghĩ tới hai người vậy mà nói động thủ liền động thủ. trong lúc nhất thời ánh mắt cũng đều đặt ở trên lôi đài, tựa hồ sợ bỏ lỡ đặc sắc địa phương. Mà tại dưới lôi đài, Diệp Khung cùng Giang Ngữ cũng là không khỏi khẩn trương lên. Mặc dù bọn hắn đối với Diệp Tâm Nhan kiếm pháp rất có lòng tin, nhưng là Độc Cô kiếm hiển nhiên không phải người bình thường. Hai người bọn họ so kiếm, đến cùng ai có thể thủ thắng, nói thật Diệp Khung cùng Giang Ngữ trong lòng cũng là không chắc. Mà tại mọi người khẩn trương trong ánh nhìn chăm chú, trên lôi đài Diệp Tâm Nhan cũng là lần nữa mở miệng nói, "Có thể bắt đầu chưa?" Độc Cô kiếm cười một tiếng nói ra, "Tùy thời có thể lấy." Diệp Tâm Nhan cười một tiếng, cũng không nói nhảm. Sau một khắc vừa xài bước ra, trường kiếm trong tay đã thẳng đến Độc Cô kiếm mặt bạo thứ tới. Mà bởi vì cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Theo Diệp Tâm Nhan cái này nhìn qua giản dị tự nhiên một kiếm đâm ra. Độc Cô kiếm cũng đã nhìn ra một kiếm này bất phàm, trong lòng càng là hoảng sợ nói, "Diệu Tiên cung lúc nào có lợi hại như vậy kiếm tu đệ tử?" Trong lòng chấn kinh, nhưng là Độc Cô kiếm mấy năm này cũng coi là thấy qua việc đời, cho nên rất nhanh liền chấn định lại. Ngay sau đó một kiếm cũng hướng phía Diệp Tâm Nhan, nên đón tiếp lấy, chương 1058, Trảm Long kiếm đổi công làm thủ Độc Cô giận lại là ngươi, chương 1058, Trảm Long kiếm đổi công làm thủ Độc Cô giận lại là ngươi. Cái này Diệp Tâm Nhan nhìn xem giống như cũng rất bình thường à, làm sao dám tới khiêu chiến Độc Cô kiếm. Đúng vậy a, chỉ nàng một kiếm này, đổi ta cũng có thể ngăn trở tốt a. Hừ. Một đám biết ngồi đáy giếng. Mọi người chung quanh đang nói, đột nhiên lại là có người mở miệng rêu cợt một câu, lập tức tất cả mọi người nhìn sang. Chỉ nghe người kia nói, xem xét các ngươi cũng không phải là kiếm tu, nếu là chân chính kiếm tu, lại thế nào khả năng nói ra dạng này mê sảng. Diệp Tâm Nhan một kiếm này, nhìn như bình thản giản dị, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều biến số. Nhìn như chủ động xuất thủ, nhưng là kiếm mang cũng không nhanh, cái này nói rõ nàng rất có thể cũng không phải là thật muốn tiến công. Trong lúc đó thậm chí có thể chuyển thành phòng ngự, thậm chí là né tránh. Thứ yếu, nếu là thật sự tiến công, dạng này góc độ cũng không phải là thật muốn âm, cũng có thể chuyển thành bổ, chọn, vẽ. Các ngươi một đám biết ngồi đáy giếng, sao có thể minh bạch một kiếm này hàm kim lượng? Mọi người vây xem bị nói mặt đỏ tới mang tai, lúc này liền có người nhảy ra ngoài phản bác. Ngươi là cái nào? Có tư cách gì ở chỗ này giáo huấn chúng ta? Không sai, ngươi nói huyền diệu như vậy, coi như thật có huyền diệu như vậy. Ta nhìn Độc Cô kiếm tiểu tựa hồ không có coi ra gì, cái này không trả trực tiếp nên đón tiếp lấy. Người nói chuyện kia nghe vậy khinh thường nói, nên đón tiếp lấy mới là Độc Cô kiếm chỗ cao minh. Nếu như không ra tay hoặc là né tránh, vậy thì tương đương với tướng chủ động quyền giao cho đối phương. Chỉ cần nên đón, mới có thể bức bách đối phương lập tức làm ra lựa chọn. Từ đó gặp chiêu phá chiêu. Đây là so kiếm pháp, là không cho phép dùng thiên địa linh khí. Cho nên ai trước chiếm thượng phòng, khống chế tỉ thí tiết tấu, ai liền có thể lấy được ưu thế. Hiểu không các ngươi? Ngươi. Trong lúc nhất thời đám người cũng là bị đối á khẩu không trả lời được. Chỉ là những người này trong lòng hiển nhiên cũng không chịu phục. Nhưng mà, bọn hắn không phục cũng vô dụng, bởi vì giờ khắc này trong đám người La Thông đã hướng phía người này đi tới. Vừa đến phụ cận, La Thông liền cười nói, dám vì vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Sư thừa nơi nào? Càng như thế hiểu kiếm pháp. Thanh niên kia nghe vậy cười một tiếng nói ra, tại hạ thừa ảnh. Sư thừa Nam Hoa kiếm tiên, tại La sư huynh trước mặt múa rượu trước cửa lô ban. Thật sự là những người này không hiểu kiếm, mới nhịn không được mở miệng quát lớn. La Thông nghe vậy giật mình nói, nguyên lai là Nam Hoa kiếm tiên cao đồ. Thừa ảnh huynh vừa rồi nói ta cũng mười phần đồng ý, làm sao có thể nói là múa rượu trước cửa lô ban đâu. Mọi người chung quanh nghe hai người đối thoại, cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Thậm chí ngay cả một bên Giang Ngữ cũng nhịn không được hỏi, Nam Hoa kiếm tiên cao đồ, rất lợi hại phải không? La Khung gật đầu nói, có chút lai lịch. Cái này Nam Hoa kiếm tiên xem như chín đại tiên môn bên ngoài tương đối nổi danh tu sĩ, một tay kiếm pháp cũng là thanh danh cực lớn, chỉ bất quá cùng kiếm các kiếm tiên từ Thanh Phong so sánh, hay là yếu đi một chút. Mà lại Nam Hoa kiếm tiên kiếm pháp con đường cũng cùng kiếm các đường lối khác biệt. Nam Hoa kiếm chú trọng hơn kiếm pháp cùng thực lực bản thân kết hợp, cho nên chiêu kiếm của bọn hắn chỉ có tại kết hợp thiên địa linh khí thời điểm mới có thể bộc phát ra uy lực cường đại nhất. Mà kiếm các khác biệt, kiếm các là kiếm pháp cùng thực lực bản thân một dạng coi trọng. Giang Ngữ nghe vậy gật đầu. Dựa theo là khung thuyết pháp, Nam Hoa kiếm tiên nhất mạch là đem thiên địa linh khí trở thành kiếm pháp phụ trợ, mà kiếm các thì là thực lực bản thân cùng kiếm pháp đồng tu. Mặc dù mặt ngoài nhìn không có khác biệt lớn, nhưng kỳ thật khu hoạch tâm hẳn là rất lớn. Cái này không, một bên La Thông lại mở miệng. Thừa ảnh huynh chẳng lẽ cũng là tới khiêu chiến Độc Cô kiếm? Thừa ảnh gật đầu. Vốn là, nhưng là hiện tại ta dự định từ bỏ. Đây là vì gì? La Thông không hiểu. Thừa ảnh cười khổ nói, bởi vì ta phát hiện ta cũng không phải là Độc Cô huynh đối thủ. Ta Nam Hoa kiếm phái chú trọng kiếm pháp cùng thực lực bản thân kết hợp, cho nên chỉ nói kiếm pháp, ta tất nhiên không phải Độc Cô huynh đối thủ. Mà vừa rồi quản La huynh cùng Độc Cô huynh một trận chiến, ta phát hiện bằng vào thực lực của ta chỉ sợ không phải hai vị đối thủ, cho nên dự định từ bỏ. La Thông nghe vậy cười nói, nhận huynh nghiêm trọng, vốn là luật bản, xem như được thêm kiến thức cũng tốt, bất quá là không muốn khiêu chiến, hay là trông nom ảnh huynh chính mình. Hai người bên này chính trò chuyện, đột nhiên trên lôi đài phía trên thế cục lại là phát sinh chuyển biến. Chỉ nghe bên cạnh có người hoảng sợ nói, mau nhìn, cái kia Diệp Tâm Nhan kiếm chiêu quả nhiên thay đổi. Theo ánh mắt mọi người nhìn sang, bọn hắn quả nhiên phát hiện, nguyên bản chủ động tiến công Diệp Tâm Nhan, giờ phút này vậy mà dừng bước, đồng thời đổi công làm thủ, bắt đầu ngăn cản lên Độc Cô kiếm tiến công. Nên nói không nói, cái này Độc Cô kiếm kiếm pháp tạo nghệ cũng đích thật là cao. Mặc dù chỉ là so kiếm pháp, không có sử dụng thiên địa linh khí, nhưng là Độc Cô kiếm một chiêu một thức, như cũng hiển thị rõ lăng lệ cùng bá khí. Trong lúc nhất thời, vậy mà áp chế Diệp Tâm Nhan căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể dùng hết có khả năng không ngừng phòng ngự. Mà thấy cảnh này, vây xem đám người cũng là không khỏi hoảng sợ nói, không hổ là Độc Cô kiếm a, nhanh như vậy liền chiếm cứ thượng phong. xem ra cái này Diệp Tâm Nhan khoảng cách nhận thua cũng không xa. Đúng vậy à, đây là chỉ so với kiếm chiêu, nếu là lại tăng thêm thực lực bản thân, chỉ sợ nàng ngay cả một chiêu đều chưa hẳn có thể đi xuống. Nghe mọi người chung quanh nghị luận, Thừa Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ là có khác biệt kiến giải. Nhưng là lần này hắn cũng không lại mở miệng nói cái gì. Ngược lại là La Thông, nhìn thấy hắn dạng này không khỏi hỏi. Nhận huynh thế nhưng là nhìn ra cái gì? Thừa Ảnh gặp La Thông hỏi thăm, lúc này mới lên tiếng đạo. Từ cục diện nhìn qua giống như là Độc Cô Kiếm áp chế Diệp Tâm Nhan. Kỳ thực không phải, Diệp Tâm Nhan đối với Độc Cô Kiếm mỗi một chiêu đều phá giải phi thường tinh chuẩn. Ngược lại giống như là đang cố ý yếu thế. Cố ý yếu thế? La Thông nghe những mày, nói thật hắn đối với kiếm pháp tạo nghệ còn không bằng Thừa Ảnh đâu, hắn càng mạnh là thực lực bản thân. Cho nên khi hắn nghe được Thừa Ảnh nói, Diệp Tâm Nhan là đang cố ý yếu thế thời điểm, cũng là rõ ràng lấy làm kinh hãi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, còn không đợi La Thông nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Đột nhiên một bên Thừa Ảnh lại là mở miệng hoảng sợ nói: "Không đúng, nàng kiếm pháp này, tựa như là Trảm Long kiếm." "Trảm Long kiếm?" La Thông nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái này Trảm Long kiếm hắn nhưng là nghe nói qua. Trảm Long kiếm cũng không phải là một thanh kiếm, mà là Trảm Long kiếm pháp. Tục truyền là Trảm Long kiếm tiên sáng tạo kiếm pháp, mà cái này Trảm Long kiếm tiên cùng Nam Hoa kiếm tiên một dạng, đều là độc lập với chín đại tiên môn bên ngoài cửa giả. Đồng thời muốn thật nói mạnh yếu lời nói, Trảm Long kiếm tiên đó là muốn so Nam Hoa kiếm tiên còn phải mạnh hơn một chút. Cho nên khi La Thông nghe được Thừa Ảnh nói, Diệp Tâm Nhan thi triển chính là Trảm Long kiếm pháp thời điểm, trong lòng rung động tự nhiên là có thể nghĩ. Mà trọng yếu nhất chính là, Thừa Ảnh cũng không có đoán sai. Bởi vì rất nhanh, không chỉ là bọn hắn, ngay cả trên lôi đài Độc Cô kiếm, cùng phía dưới rất nhiều người vây xem, đều thấy được thần kỳ một màn. Đó chính là tại đối mặt Độc Cô kiếm mưa to gió lớn kiếm chiêu lúc công kích. Một mực tại phòng ngự Diệp Tâm Nhan quanh thân, vậy mà mơ hồ xuất hiện một đạo long văn. Long văn kia cũng không phải là thật long văn, mà là Diệp Tâm Nhan xuất kiếm tốc độ quá nhanh, vô số kiếm ảnh chồng chất lên nhau, xuất hiện kỳ quan thôi. Dù là như vậy, rất nhanh hiện trường rất nhiều người hay là nhận ra kiếm chiêu này, lúc này có người hoảng sợ nói: "Cái này đây là Trảm Long kiếm pháp. Ông trời của ta, vậy mà thật sự có người đạt được Trảm Long kiếm pháp. Nghe nói 3 năm trước đây Trảm Rồng bí cảnh xuất thế, chỉ tiếc về sau liền không có tin tức, không nghĩ tới hôm nay lại có người đạt được Trảm Long kiếm pháp. Tiểu nha đầu này, quả nhiên là may mắn a." Nghe mọi người chung quanh nghị luận, trên lôi đài Độc Cô kiếm ánh mắt cũng không khỏi băng hàn xuống dưới. Hắn nhìn xem Diệp Tâm Nhan đạo: "Nguyên lai giam giữ ta kiếm các đệ tử 3 năm, cướp đi Trảm Rồng bí cảnh cơ duyên người, lại là ngươi." Chương 1059, tìm cơ hội sẽ cuối cùng lộ sơ hở thua không nổi âm thầm chơi lừa gạt, chương 1059, tìm cơ hội sẽ cuối cùng lộ sơ hở thua không nổi âm thầm chơi lừa gạt. Biết được Diệp Tâm Nhan thân phận, Độc Cô kiếm công kích rõ ràng trở nên càng thêm sắc bén mấy phần. Nhất là trong lúc xuất thủ cái kia không lưu tình chút nào khí thế, cùng trước đó là tưởng như hai người. Bản thân Diệu Tiên cung cùng kiếm cát, cũng bởi vì Diệp Cô góp nhặt có mâu thuẫn. Đây cũng là vì gì Độc Cô kiếm sẽ phá lệ tiếp nhận Diệp Tâm Nhan khiêu chiến nguyên nhân. Kết quả không nghĩ, trừ hai đại tông môn này vốn là có oán hận chất chứa bên ngoài, bây giờ lại tăng thêm mới mâu thuẫn xung đột. Lần này có thể nghĩ Độc Cô kiếm có bao nhiêu nổi giận. Nhưng mà, công kích của hắn là càng hung hiểm hơn bá đạo, có thể trong lúc nhất thời lại còn là không cách nào đột phá Diệp Tâm Nhan phòng ngự. Mỗi một lần xuất kiếm, đều có thể bị Diệp Tâm Nhan cho chuẩn xác không sai đỡ được. Mà lâu như vậy công không phá được cục diện, cũng là để Độc Cô kiếm trong lòng ẩn ẩn có chút nổi giận đứng lên. Tựa hồ hận không thể trực tiếp vận dụng thực lực bản thân, lấy dễ như trở bàn tay tư thái, trực tiếp quét ngang Diệp Tâm Nhan. Bản thân hai người chính là chỉ so với kiếm pháp, uy lực của nó tự nhiên là không cách nào cùng so đấu thực lực tổng hợp cùng so sánh. Lại thêm Diệp Tâm Nhan kiếm pháp tạo nghệ hoàn toàn chính xác không kém. Cho nên trong lúc nhất thời Độc Cô kiếm thật đúng là bắt không được nàng. Thế nhưng là càng bắt không được, Độc Cô kiếm trong lòng thì càng nổi nóng. Công kích này ở giữa, tự nhiên cũng liền trở nên càng thêm bạo lực cùng nổi giận. Dưới lôi đài, mọi người thấy trên lôi đài hai người chiến đấu, cũng là không khỏi hít vào khí lạnh. Mặc dù bọn hắn đối với cái này đơn thuần kiếm pháp so đấu, cũng không thể nhìn quá hiểu, nhưng là có thể cùng Độc Cô kiếm đánh nhau lâu như vậy còn không bị thua, cái này đã để mọi người tại đây rất giật mình. Dù sao trước đây cũng có người khiêu chiến qua Độc Cô kiếm, cũng là đơn thuần so kiếm pháp đều không giống Diệp Tâm Nhan dạng này, có thể kiên trì lâu như vậy. Trong đám người, Thừa Ảnh một bên nhìn xem trên lôi đài tỉ thí, một bên lẩm bẩm: "Không hổ là Trảm Long kiếm pháp a, cái này phòng thủ quả thực là giọt nước không lọt." Bên cạnh La Thông nghe vậy bận bịu dò hỏi: "Nhân huynh, cái này Trảm Long kiếm tại phòng thủ bên trên có thể có cái gì thuyết pháp sao?" Thừa Ảnh nghe vậy gật đầu: "Nghe ta sư phụ nói, Trảm Long kiếm pháp chuyên chú phòng thủ, có lấy thủ làm công chi ý. Am hiểu nhất tại phòng thủ bên trong tìm kiếm sơ hở của đối phương. Làm công thủ, nếu là công lâu không phá tất nhiên sẽ phập phồng không yên. Dần dà, liền sẽ lộ ra sơ hở. Mà Chém Long kiếm pháp huyền bí ngay tại này, cho nên sư phụ đã từng dặn dò qua, đối mặt Trảm Long kiếm chuyên nhân, nếu là không cách nào trước tiên thủ thắng, liền có thể cân nhắc rút đi. Bởi vì càng đánh xuống dưới, ngược lại sẽ dần dần bị đối phương chiếm thượng phong." Nói đến đây, Thừa Ảnh cũng là cao mày nói: "Theo lý mà nói, kiếm các thống linh thiên hạ kiếm đạo, tự nhiên cũng sẽ nghiên cứu mặt khác kiếm tiên đường lối, Độc Cô kiếm không có khả năng không biết Trảm Long kiếm pháp ảo diệu mới lạ. Nhưng hắn hiện tại, làm sao ngược lại càng đánh càng sốt ruột? Đây chính là tại cho Diệp Tâm Nhan cơ hội a." Một bên La Thông nghe vậy cười nói: "Ta nghe nói, lúc trước Trảm Rồng bí cảnh xuất thế, kiếm các đã từng phái đệ tử tiến về. Chỉ tiếc, bị người cho trấn áp 3 năm. Trước đó không lâu vừa mới phóng xuất. Bây giờ xem ra, trấn áp hắn kiếm các đệ tử chỉ sợ sẽ là cái này Diệp cô nương." "Áo." Thừa Ảnh nghe vậy như có điều suy nghĩ, sau đó nói: "Đây cũng không phải là tin tức tốt. Nếu là bởi vì những chuyện này nhiễu loạn kiếm tâm, cái kia Độc Cô kiếm trận này coi như nguy hiểm. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ Độc Cô kiếm là cố ý. Trảm Long kiếm pháp mạnh nhất là phòng thủ, cho nên nếu như có thể yếu thế dẫn dụ đối phương xuất thủ, đây cũng là đang vì mình tranh thủ cơ hội. La Thông gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Thừa Ảnh nói cũng có khả năng. Đây chính là tỷ thí đặc sắc nhất địa phương, không chỉ có muốn liều thực lực, liều kiếm pháp, càng là muốn đấu trí đấu dũng. Xem ai có thể chân chính cười đến cuối cùng. Bốn. Độc Cô Kiếm cái này nổi giận là chăng sao? Một bên, Giang Ngữ nhịn không được hỏi. Diệp Khung nghe vậy lắc đầu nói, rất khó nói, cảm giác hẳn không phải là trang, nhưng là Độc Cô Kiếm người này cũng không đơn giản. Chúng ta trấn áp kiếm các đệ tử việc này, có lẽ sẽ để hắn tức giận, nhưng là muốn nói việc này sẽ ảnh hưởng hắn tỷ thí, ta lại là không tin lắm. Hiện tại liền sợ hắn là cố ý trang, cố ý giả bộ như tức giận lộ ra sơ hở, dẫn Tâm Nhan xuất thủ. Kể từ đó, cục diện ngược lại sẽ đối với Tâm Nhan bất lợi. Hiện tại liền nhìn Tâm Nhan có thể hay không phân biệt ra được, Độc Cô Kiếm sơ hở là cố ý hay là thật. Giang Ngữ nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Nói thật, bọn hắn lại lo lắng lại khẩn trương đều không dùng. Bởi vì tỷ thí chung quy là Diệp Tâm Nhan, cho nên tại đối mặt chớp mắt là qua cơ hội lúc, có thể hay không đoán được đây rốt cuộc là cơ hội hay là bẫy giờ. Đây là Diệp Tâm Nhan nhất định phải kinh lịch nhân sinh môn bắt buộc, ai cũng không giúp được nàng. Bốn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại dưới lôi đài đám người khẩn trương nhìn xem trên lôi đài tỷ thí lúc, rốt cục trên lôi đài cục diện bắt đầu phát sinh biến hóa. Độc Cô Kiếm tại lại một lần xuất kiếm đằng sau, vậy mà không thể khống chế tốt dưới chân lực đạo. Bị Diệp Tâm Nhan một kiếm giảm lực đằng sau, vậy mà dẫn đến cả người thân thể bất ổn, ngửa ra sau lấy lui về sau 2-3 bước. Mà cái này nhìn như không đáng chú ý một điểm nhỏ sai lầm, tại bọn hắn như vậy tu sĩ trong mắt, vậy coi như là sơ hở lớn. Nhất là đối với ngay tại so kiếm hai người tới nói, đó càng là có thể một chiêu định thắng thua. Cho nên khi nhìn đến Độc Cô Kiếm vậy mà lộ ra lớn như vậy sơ hở lúc, cơ hồ tất cả mọi người khẩn trương lên. Đồng thời cho là, Diệp Tâm Nhan tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Bởi vì cơ hội như vậy, nếu như đều bỏ qua, vậy lần sau muốn lại đụng đến, coi như không biết phải đợi tới khi nào. Đám người khẩn trương nhìn xem trên lôi đài thế cục biến hóa, thậm chí ngay cả giờ phút này một bên Thừa Ảnh cùng La Thông cũng đều khẩn trương lên. Nhất là Thừa Ảnh, đồng dạng làm kiếm tu, hắn biết rõ cuộc tỷ thí này thắng thua mấu chốt rất có thể ngay tại tiếp xuống vài giây đồng hồ thời gian bên trong, cho nên trong lúc nhất thời ngay cả hắn cũng không dám nháy mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm lôi đài, tựa hồ sợ bỏ lỡ đặc sắc nhất bộ phận. Quả nhiên trên lôi đài thế cục trong nháy mắt phát sinh biến hóa, nhưng mà để đám người khiếp sợ là biến hóa này vậy mà không phải tới từ Diệp Tâm Nhan, ngược lại là đến từ Độc Cô Kiếm. Đối mặt Độc Cô Kiếm lảo đảo lui lại cục diện, Diệp Tâm Nhan vậy mà không có xuất thủ, hay là tại một vị phòng ngự. Ngược lại là Độc Cô Kiếm, tại lảo đảo lui lại trong quá trình, vậy mà xuất kỳ bất ý một kiếm đâm về phía trước người. Bất quá giờ phút này Độc Cô Kiếm là đang lùi lại trong quá trình, cho nên hắn giờ phút này cùng Diệp Tâm Nhan là có chút khoảng cách. Hắn một kiếm này đâm xuất kỳ bất ý, nhưng mà trước mặt lại là dấu tuyết. Kiếm trường căn bản cũng không đủ để đụng phải Diệp Tâm Nhan. Cho nên khi hắn một kiếm này xuất thủ trong nháy mắt, mọi người dưới đài cũng không khỏi phát ra một tràng tốt lên. Giờ phút này dù là những cái kia không hiểu kiếm pháp người cũng đều đã nhìn ra. Độc Cô Kiếm cái này lảo đảo lui lại dáng vẻ là cố ý, hắn cố ý lộ ra sơ hở, muốn dẫn Diệp Tâm Nhan xuất thủ, mà hắn cái này xuất kỳ bất ý một kiếm, chính là tại dự phán Diệp Tâm Nhan sẽ ra tay. Chỉ tiếc hắn dự phán sai, Diệp Tâm Nhan căn bản không có theo tới. Mà thấy cảnh này, Giang Ngữ cùng Diệp Khung cũng là không khỏi toàn thân siết chặt, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Giang Ngữ càng là kích động nói, Tâm Nhan không có mắc lừa, làm ta sợ muốn chết. Đúng vậy a, ngay cả ta đều. Diệp Khung đang nói, đột nhiên sắc mặt lại là biến đổi, bởi vì hắn nhìn thấy trên lôi đài bởi vì dự phán sai lầm mà sắc mặt âm trầm Độc Cô Kiếm giờ phút này vậy mà lại hướng phía Diệp Tâm Nhan vào tới. Mà cái này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là tại Độc Cô Kiếm xuất thủ trong nháy mắt, nguyên bản ngay tại phòng ngự Diệp Tâm Nhan vậy mà sớm xuất thủ, thừa dịp Độc Cô Kiếm rút kiếm chưa lên sát na thời gian, một đạo kiếm mang sắc bén liền thẳng đến Độc Cô Kiếm mi tâm đâm tới. Này thời gian tìm quá tốt rồi, Độc Cô Kiếm muốn rút kiếm ngăn cản đã không còn kịp rồi, mà Diệp Tâm Nhan kiếm đã đến phụ cận, tình huống nguy cấp phía dưới Độc Cô Kiếm chỉ có thể bỗng nhiên triệt thoái phía sau. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là nhìn thấy Diệp Tâm Nhan nuôi kiếm cách mình mi tâm càng ngày càng gần, mắt thấy là phải bị thua. Độc Cô Kiếm cũng là quyết tâm trong lòng, trong nháy mắt một cô ám kình trực tiếp chấn ra ngoài, ám kình tại trước mặt tạo thành một đạo vô hình phòng ngự, trong nháy mắt liền ngăn trở Diệp Tâm Nhan nuôi kiếm. Độc Cô Kiếm lúc này mới thành công tránh đi công kích, đồng thời lật tay một kiếm đập vào Diệp Tâm Nhan trên cánh tay, đem nó đập lui về sau mấy bước.